Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính bạch chư, đại đức minh hạnh, kính thưa toàn thể và quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là bài học giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay là bài kinh Đại Sư Tử Hống, bài kinh số 12, Trung Bộ Kinh 1. Hôm nay chúng tôi điền khuyết cho Thượng Tọa Giác để giảng bài kinh này. Trong cái phần y, trong cái phần a bài kinh đó là giới thiệu về khởi đầu, cái duyên cớ, nguyên nhân là Sunakata, một người lít quy dòng dõi lít quy, do tiền nghiệp ở quá khứ làm cản trở cho Sunakata không có tu tập cái pháp thượng nhân thần thông được. Nên Sunakata đã bực bội và quần tục. Và khi đã quần tục rồi, Sunakata đã đi rêu rao với mọi người trong dòng dõi Lichawi nói về Đức Phật. Ông ta nói rằng Đức Phật Sammo Gautama không có pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân ở đây Uttariyamanus Thamma là ám chỉ cho thiền định đạo quả. Vì ông ta bực bội tức giận Đức Phật, nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài đã giấu, ngài không có dạy cho ông ta cái pháp đó, mà ông ta tu tập không thành. Cho nên ông ta đi rêu ra với mọi người rằng Sammo Gautama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sammo Gautama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra do suy luận thành thiết cho một mục tiêu đặc biệt và có khả năng hướng thượng. Thì thưa quý vị, cái lời rêu rao ấy vô tình, chính Sunakata không phải là rêu rao để chỉ trích Đức Phật, mà vô tình là tán thán Đức Phật. Bởi vậy cho nên khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất thuật lại cái lời rêu rao của Sunakata, thì Đức Phật ngài đã nói lên như thế. Ở trong bài kinh này, lẽ ra thì cái tựa của bài kinh là bài kinh Lông Tóc Dựng Ngược. Bởi khi mà cuối bài kinh đó, một vị tỳ kheo thị giả của Đức Phật đứng quạt hầu, gọi là Naga Samala, đứng quạt Đức Phật. Và tôn giả đã tán thán rằng thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn. Sau khi nghe pháp môn này, lông tóc còn dựng ngược, Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bài kinh đó đó, ngài không có, không phải là đặt cái tựa bài kinh thú vị, Ngài không có đặt tựa bài kinh. Sau này các vị A Xà Lê khi tích tập tam tạng thì mới lấy tựa của bài kinh. Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn Ngài chỉ thuyết về cái pháp đó, rồi một người nào họ hỏi thì Đức Phật Ngài nói cái pháp môn đó tên vậy, hoặc là cái thời pháp đó Đức Phật thuyết ở đâu, thuyết ở Ambalatika thì lấy Ambalatika, Ngài thuyết để giáo giới cho Rahula thì gọi là Rahulawada, hay giáo giới cho Chana thì đặt cái tên gọi là Chanowada, vân vân. Ở đây khi mà được hỏi như vậy đó, thì Đức Phật này đã dạy rằng này nó cái Samala, do vậy pháp môn này gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược, ngươi hãy như vậy mà phụng trì. Ở đây thú vị, mặc dù nói cái pháp môn lông tóc dựng ngược do tôn giả Naga Samala đã trình bày với Đức Phật như vậy, tuy nhiên bài kinh này các vị A-xê-lê vẫn chọn cho một cái đề tài gọi là kinh sư tử hống, nhưng mà sư tử hống đại kinh gọi là Sihanada, tức là tiếng giống con sư tử. Sihanada sư tám là tiếng giống con sư tử, tức là ám chỉ cho cái pháp mà Đức Phật này Ngài trình bày một cách khẳng định để Ngài nói rõ lên những cái pháp môn mà Ngài đã chứng đạt, vân vân. Như vậy gọi là sư tử hống đại kinh. Nhưng mà cái bài kinh sư tử hống có hai, sư tử hống tiểu kinh mà chúng ta học vừa rồi trong bài số 11 đó, thì đó là một bài kinh tương đối ngắn, và sư tử hống, kinh sư tử hống này bài số 12 thì dài hơn với bài kinh sư tử hống trước. Do vậy cho nên ở trước gọi là tiểu kinh, còn ở đây gọi là đại kinh. Anh chỉ có là như vậy. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã nói cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe về Xá Na Khất Tán, do phẫn nộ nên nói lời này Xá Lợi Phất Tán, nó nghĩ nó sẽ nói xấu, trái lại nó lại tán thán Như Lai. Bởi vì sao? Vì ai nói như sau là tán thán Như Lai, pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn người thực hành tận diệt khổ đau. Đó là cái lời tán thán, nhưng mà Xá Na Khất Tán lại không biết. Thì ở đây thưa quý vị, mặc dù nói như thế, nhưng mà Đức Phật Ngài đã khẳng định về cái hành vi, về cái ngôn ngữ của Xá Na Khất Tán làm như vậy, người ấy chỉ thiệt hại vào thân thôi. Lát nữa đây chúng ta sẽ nghe rất nhiều vì những đoạn kinh mà Đức Phật Ngài lặp đi lặp lại trong vấn đề này. Nhưng ở đây đó, thì khi mà Đức Thế Tôn nói như vậy, Ngài đã nêu lên một người như Xá Na Khất Tán sẽ không có được một cái tịnh tính, cái lòng tịnh tính tại đó, mình gọi là tham manh có giá. Chúng tôi nghĩ rằng pháp thoại tức là cái thời thuyết pháp, còn cái chữ tham manh có giá tức là có một cái tư duy về pháp, một cái tư duy về pháp hay là đặc tính về pháp. Đối với Xá Na Khất Tán kẻ ngu kia sẽ không có tư duy về pháp đối với Như Lai. Chất nhất là không có tư duy về pháp đối với Đức Phật. Vì 10 cái ân đức, 10 cái danh hiệu, 10 danh hiệu tức là A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Rồi đối với chúng nó khách tá sẽ không có một cái suy luận pháp về Như Lai. Rằng là Đức Thế Tôn Ngài là vị có biến hóa thông. Chứ nó khách tác không có thể nào mà tán thán Đức Phật về biến hóa thông được. Bởi vì số nó khách tác không có. Với hơn nữa do cái sự ngu si phẫn nộ mà số nó khách tác đã không tán thán Ngài về 10 hồng danh, mà lại không có biết để mà tán thán Ngài về cái biến hóa thông. Cái đến là không có thể nào mà tán thán pháp đối với Đức Phật về về thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông của Ngài tức là con mắt, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Ngài có thể nghe là tiếng chư thiên và tiếng loài người xa gần. Sunakata sẽ không có nhận thức được điểm này từ nơi Đức Phật, và cũng sẽ không có cái sự tán thán pháp về Đức Phật đối với Đức Phật về tha tâm thông. Sunakata cũng không thể biết được. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật có 9 ân đức, có 10 ân đức. Ngài có biến hóa thông, Ngài có thiên nhĩ thông và có tha tâm thông. Nhưng mà vì Sunakata là một người ngu si phẫn nộ với Đức Phật, cho nên không có thấy được đặc điểm đó đối với Đức Phật, có đối với Đức Phật. Cũng giống như là một người học trò mà có sự kính trọng vị thầy đó, thì mới có thể thấy được cái giỏi của ông thầy, thấy được cái khả năng tuyệt vời của vị thầy, của thầy giáo. Còn nếu mà người học trò mà có cái tâm chống đối thầy, hay là sân giận đối với thầy, thời như vậy cái người học trò đó không thể nào nhìn thấy được cái ưu điểm về cái tài năng học lực của cái vị thầy giáo. Cũng vậy, đối với các vị tỳ kheo là những vị mà có cái tâm thuận tùng với Đức Phật, là những bậc tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm và những a la hán, thì những đệ tử như vậy đó, có lòng tịnh tính như vậy thì mới hiểu, mới thấy được cái điểm đặc biệt của Đức Phật về 10 hồng danh, về biến hóa thông, về thiên nhĩ thông, về tha tâm thông của Đức Phật. Còn đối với một kẻ mà chống đối Đức Phật và có sự phẫn nộ đối với Đức Phật như là Sunakata thì sẽ không nhận thức ra điểm đó. Ở điểm này người Phật tử chúng ta cũng nên hiểu rằng trong cái pháp tu tập của chúng ta, chúng ta có nhiều đề mục tu tập, nhưng ở trong đó có cái đề tập, có cái đề tài gọi là Puttanusati, là tùy niệm ân Đức Phật. Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, một khi tâm của người nào mà có tà kiến đối với Đức Phật, và tâm của người nào có cái sự bất mãn chống đối với Đức Phật, thì những người đó họ không thể tùy niệm ân Đức Phật được. Như là không thể tùy niệm A-la-hán, Samma Sambuddho, Vicca Charana Sambandho, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vô gọi là minh hạnh túc. Không thể hiểu được Đức Phật qua 10 hồng danh đó. Cũng thí dụ như người học trò đối với thầy giáo vậy đó. Thì ở điểm này chúng ta cần phải hiểu trong cái đoạn A của của cái bài học đó là chúng ta nói đến điều mà Đức Thế Tôn mà đã dạy rằng khi một người mà có cái tâm chống đối Đức Phật như là Sư Nát Khát Tá thì sẽ không có được cái tham á, tham manh có giá đối với Đức Phật về 10 cái ân đức, về biến hóa thông, về thiên nhĩ thông và về tha tâm thông. Đó là cái đoạn đầu của cái bài kinh này. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho cái đoạn thứ hai. Ở đây thì chắc có lẽ là quý vị trong ban điều hành đã nhận được, thấy được cái câu hỏi một Phật tử, một vị thính giả trong Zoom xin được đặt câu hỏi để thỉnh Chư Tăng giảng giải. Thì xin các vị MC ở trong ban điều hành hãy ghi nhận cái câu hỏi đó, chúng ta có thể chat riêng và ghi nhận câu hỏi đó đưa vào trong ban điều hành, rồi sau đó chúng tôi sẽ duyệt lại sau khi giảng xong. Nếu mà cái câu hỏi đó là bổ ích thì ở đây quý vị MC sẽ đọc ra để thỉnh Chư Tăng thảo luận giảng giải. Và bây giờ xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho đoạn kinh thứ hai, đoạn B, bắt đầu từ Sư Nát Khát Tá. Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực, đầy đủ 10 Như Lai lực. Cho đến hết cái phần túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh, và đến cái đoạn chót là này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực, chính nhờ thành tựu 10 lực này Như Lai tự nhận mình là địa vị ngu vương, vân vân. Thì quý vị đọc hết câu đó. Còn cái đoạn mà Như Lai có này Sariputta có 4 pháp vô sự quý, cái đoạn đó là cái đoạn C. Xin quý vị Phật tử MC lưu ý. Bây giờ xin mời cô Thích Hạnh đọc cho cái phần B.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, cho con hỏi ở trong room có nghe được tín hiệu của con không ạ? Dạ, kính cảm ơn quý sư nè. Dạ, con không có nghe rõ được cái tín hiệu của Thượng Tọa Tề Siêu. Con xin sám hối, con cũng không biết. Và hồi nãy là Thượng Tọa Tề Siêu bảo là đọc tới này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực và tới và chứng chuyển Phạm Luân. Đúng tới đó thôi phải không ạ? Dạ, con xin bắt đầu đọc phần B ạ. Phần B, 10 lực của Như Lai. Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực, chính là nhờ thành tựu 10 lực này. Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là 10? Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thực tệ tri, xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, tri thị xứ, phi xứ lực. Này Sariputta, Như Lai như thực tuệ tri, xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình là địa vị ngu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri, quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, tri tâm thế nghiệp báo lực. Này Sariputta, Như Lai thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri con đường đưa đến tất cả cảnh giới, tri nhất thiết đạo trí lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, tri thế gian chủng chủng tánh lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri chí hướng sai biệt của các loài hữu tình, tri tha chúng sanh chủng chủng dục lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài người, tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền, chính về thiền, về giải thoát, về định, tri chư thiền tám muội lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Ngài nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết này. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai với thiện nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, Như Lai tuệ tri rõ ràng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang. Người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các Phật Thánh theo tà kiến, tạo các ác nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các Bậc Thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, Như Lai tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri, như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, Nếu ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy mà còn nói Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác hành, tùy thuận trắc nghiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, chư tỷ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Dạ, Nam Mô Bích Thay Gia, và chúng con thành kính cung thỉnh tượng tòa trời siêu từ bi thuyết giảng phần B bài học hôm nay ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Kính bạch Thị Tăng, kính thưa quý vị, tiếp đến trong bài kinh này là Đức Phật đã rống lên chư chúng hồi sư tử. Thứ ba, thứ tư, hai ba tiếng trống đầu, tức là Đức Phật Ngài đã tuyên bố về một kẻ như Sunakata không thể biết được mười cái hồng danh của Đức Phật, không thể biết được Ngài là vị có biến hóa thông, không thể biết được Ngài là vị có phi nhĩ thông, không thể biết được Ngài là vị có tha tâm thông. Rồi giờ đây Đức Phật Ngài nêu tiếp, được gọi là giống mình chứ giống con sư tử, là Ngài nêu lên 10 cái trí lực đất tắp lá nhà lá, 10 trí lực của Đức Như Lai và Tà Tha và Tát Sát và là nhà lá. Sunakata vì còn là kẻ phạm phu, lại do vô minh và phẫn nộ nên không hiểu được đấng thập lực là như thế nào. Và ở đây người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta vững niềm tin nơi Đức Phật đó, chúng ta có cái lòng tịnh tính nơi Đức Phật, thì chúng ta sẽ nhận được ở Đức Phật có trí lực 10 điều. Thứ nhất là tha na nhà ná, tức là có trí hiểu cái nguyên lý và phi nguyên lý. Thí dụ như là ở trên đời này có những cái sự kiện, cái điều nào nó có thể xảy ra và nó không thể xảy ra đó, điều đó Đức Phật đã biết. Thí dụ như những cái điều nào mà nó có được cái cơ sở và có thể chấp nhận được, thì đó là cái điều, là cái nguyên lý. Còn cái nào mà nó không có cái lý do, không có cơ sở để cho sanh được, thì cái đó là phi lý. Thí dụ Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, một điều hợp lý có xảy ra đó chính là các pháp hữu vi là vô thường, Và này các tỳ kheo, một điều phi lý không thể xảy ra, đó chính là ai cho rằng các pháp hữu vi là thường còn thì pháp, nói pháp hữu vi là vô thường, đó là hợp lý. Còn nếu mà nói pháp hữu vi là thường còn thì cái đó là phi lý. Những cái sự kiện này Đức Thế Tôn ngài đã thuyết rất rõ, rất nhiều ở trong Tăng Diệu Bộ Kinh. Có những điều phi lý và những điều hợp lý thì Đức Thế Tôn ngài đã, ngài có trí, ngài biết rõ như thế. Nên cái thứ nhất, cái trí lực thứ nhất của ngài là trí hiểu nguyên lý và phi nguyên lý. Thứ hai là cái trí biết quả của nghiệp tâm máu quy ta cá nha ná. Đức Phật đã biết rõ các hạnh nghiệp của chúng sanh, thiện ác dẫn đến quả diệt tục tốt xấu như thế nào, quả trổ đến mức độ như thế nào, ngài biết rõ. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện mà chúng ta hiểu thiện cho quả vui, ác cho quả khổ, chúng ta hiểu như vậy là chúng ta có được một cái trí lực. Thưa quý vị, chúng ta chưa đến cái mức độ có thể được gọi là trí lực đâu. Là bởi vì chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu được như vậy là do chúng ta nương vào kinh điển, lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chính bản thân chúng ta không có nhận thức được rõ như Đức Phật. Đức Phật ngài biết rõ là nguyên nhân nào dẫn đến quả vị tốt, dẫn quả vị thục tốt, và nguyên nhân nào dẫn đến quả vị thục xấu. Và cái quả xấu hay tốt đó nó trổ sanh ra với mức độ như thế nào. Thí dụ cả hai người làm phước, như một người có cái tâm vô trợ khi làm phước, còn cái người làm phước với tâm hữu trợ, thì Đức Phật đã biết rõ quả vị thục của cái nghiệp vô trợ, nghiệp thiện vô trợ và nghiệp thiện hữu trợ đó nó ra sao. Thì ngài biết rõ như thế. Thì đó là cái lợi trí thứ hai. Cái lợi trí thứ ba của Đức Phật, tức là Đức Phật là biết rõ đạo lộ của mỗi sanh thú. Chữ sanh thú ở đây gọi là sát tá gạch tí, là những cái cõi mà chúng sanh tái sanh đó. Đức Phật ngài có trí là biết rõ các cái sự thực hành về con đường dẫn đến tái sanh trong những cái cõi vui hay cõi khổ, biết rõ hành động đưa đến lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích tối thượng. Ngài biết rõ cái đạo lộ, tức là con đường đưa đến như thế. Đây là cái trí thứ ba. Cái trí lực thứ tư của Đức Phật được gọi là nana tha túc nha ná, tức là Như Lai biết rõ thế gian có bản chất đa dạng, như là quẩn đa dạng, xứ sai biệt và giới sai biệt. Cái phàm phu khi mà nhìn cuộc đời này, nói cái gì ra thì họ, một là họ nói theo tục đế, hai là họ nói theo cái ngã chấp. Cái kỳ thật thì chúng sanh đó họ không có rõ như là Đức Phật được. Ở đây là một điểm mà chúng ta cũng phải lưu ý. Chẳng hạn như nói cái thân này, nói cái gọi là chúng sanh đó, thì ngài biết rõ cái được gọi là chúng sanh đó chỉ là những cái bản chất như là quẩn, xứ, giới. Quẩn thì gồm có sắc, cái nào là tứ đại thì gọi sắc quẩn, cái nào thuộc đời sống tâm linh thì gọi là thọ tưởng hành, hành quẩn, vậy đó. Thì đây là cái trí lực thứ tư. Cái trí lực thứ năm là người biết cái khuynh hướng dị biệt. Chữ nana ở đây là khác biệt nhau. Ngài biết rõ cái khuynh hướng của chúng sanh. Có những chúng sanh có khuynh hướng hạ liệt, có những chúng sanh có khuynh hướng cao thượng, có những chúng sanh đồng khuynh hướng và sẽ thuận dòng với nhau. Hạ Liệt thân cận với Hạ Liệt, Cao Thượng thân cận với bậc Cao Thượng, dù ở quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. Thì như thế được xem là Đức Phật biết cái khuynh hướng của chúng sanh. Một lần Đức Thế Tôn ngài cùng với Tôn giả Năng Đa và các tỳ kheo đi du hành, và ngài ghé qua thăm viếng những cái tú xứ của các nhóm tỳ kheo. Và khi mà đi đến cái tú xứ của Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ đó, thì Đức Phật ngài thấy những vị tỳ kheo thuộc nhóm này, những vị tỳ kheo nào mà có sự quan hỷ ưa thích thân cận với Xá Lợi Phất, thì những tỳ kheo đó cũng là những tỳ kheo có nhiều trí tuệ bởi vì thuận dục. Rồi ngài đi đến cái trú xứ của Tôn giả Mokkallana, và ngài nhìn thấy các tỳ kheo vây quanh Tôn giả Mokkallana. Đức Phật ngài dạy rằng: Nè Ananda, ngươi có thấy không, các tỳ kheo đó đang vây quanh Mokkallana? Và này các này Ananda, những tỳ kheo ấy là những tỳ kheo có nhiều thần thông, bởi vì chúng sanh thuận dòng, chỉ có những hạ tỳ kheo mà có khuynh hướng về thiền định thần thông thì mới sống thuận với nhau được. Ngài biết rõ như thế. Rồi lại nữa, một lát sau Đức Thế Tôn ngài cùng với các tỳ kheo và Ananda đi đến cái chỗ trú xứ của Tôn giả Rewata, thì Đức Phật ngài dạy rằng: Này Ananda, tỳ kheo Rewata là người thích sống ẩn cư, do vậy cho nên các vị tỳ kheo mà là tùy tùng của Rewata cũng là người thích sống ẩn cư, chúng sanh có thuận vọng như vậy. Rồi ngài đi ngang qua cái trú xứ của Đề Bạt Đa, thì ngài thấy các vị tỳ kheo đang vây quanh tỳ khu Đề Bạt Đa, ngài tuyên bố rằng: Này Ananda, đây là những ác tỳ kheo, là những vị tỳ kheo có nhiều tham vọng lớn, và những tỳ kheo như vậy mới thuận dòng được với Sariputta. Đức Thế Tôn ngài đã giải như thế. Thì như vậy, cái trí đặc biệt của Đức Phật khi mà ngài biết rõ cái khuynh hướng của chúng sanh là cái phương hướng chúng sanh tốt hay là xấu, rồi cái trí thứ sáu, trí lực thứ sáu là biết rõ cái thượng hạ căn, Indriya Paro Pariyattha Jnana. Đức Phật ngài biết rõ căn cơ cao thấp của chúng sanh, biết rõ chúng sanh có kiến chấp như vậy, có pháp tiềm nghi như vậy, có sở hành như vậy, có căn trì độn như vậy, có căn lên lợi như vậy, có tính khó dễ như vậy, có tính dễ dễ như vậy, có khả năng giác ngộ hay không giác ngộ. Ngài có trí tuệ đặc biệt thì biết rõ cái đó. Đó là cái sức mạnh của trí tuệ mà chỉ có Đức Phật mới có thôi. Một lần nọ, Tôn giả Sariputta dẫn một vị tỳ kheo đệ tử. Vị đệ tử này đã xuất gia với Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta dạy cho cái đề tài thiền định là quán thân bất tịnh. Vị tỳ kheo, tân tỳ kheo này cứ thực hành theo lời thầy dạy mà hành hoài, hành mãi không có được ấn chứng, đừng nói chi là đắc đạo quả. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất là mới nghĩ rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được cái khuynh hướng, cái thượng hạ căn của chúng sanh thôi. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất là mới dẫn vị đệ tử đó đi đến Đức Phật và trình bày cái sự việc: Vị tỳ kheo này, con đã dạy cái pháp môn như vậy, vị tỳ kheo đó thực hành không được, không có ấn chứng, không thể đạt cái mục tiêu cứu cánh. Thì Đức Phật sau khi quan sát thì ngài biết rõ tiền thân của vị tỳ kheo này trong đời quá khứ xa xưa, cách đây là cả hàng ngàn kiếp vậy, là một người thợ kim hoàn là một người thợ vàng, hàng ngày lo sản xuất ra những cái đồ trang sức như bằng vàng, bằng ngọc, bằng đá quý, vân vân. Đức Phật đã biết được cái chúng sanh đó, tỳ thân của tỳ kheo này có được cái sở trường như vậy, cho nên chi bây giờ đây nó đã thấm nhuần rồi, mà bây giờ vị tỳ kheo đó nhìn cái thân thể trượt đáng nhờm gớm thì làm sao mà có thể có tác dụng được. Cho nên Đức Phật này đã nhận lời ngài bảo rằng này, Sariputta, ngươi hãy để học trò của ngươi ở đây, chiều sẽ đến dắt về. Rồi Đức Phật này trao cho ngài cho phép vị tỳ kheo đó sau khi đi có thực ăn đến đi vào chùa, ngồi trước cửa chùa Chetavana chùa Tỳ Viên để ngắm nhìn cái quang cảnh hữu tình của một cái hồ sen. Và khi đang mãi mê ngắm nhìn cái hồ sen có màu sắc đẹp như thế, nhưng mà Đức Phật này đã làm cho cái cánh sen đó nó chống, nó mau chóng úa tàn. Thì các vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo đó đó sau khi nhìn thấy những cánh sen úa tàn do thần thông của Đức Phật ngài làm cho thấy, vị đó chợt nhận ra được cái lý vô thường, cái gì nó cũng có sự biến đổi sanh diệt, nhờ đó mà phát triển minh sát và chứng a la hán quả. Các vị tỳ kheo chư tăng buổi chiều mới bàn bạc, thật là Phật lực vô biên, ngài sẽ là Phật bậc, dù là bậc đại tuệ ngài cũng không biết được cái căn tánh của đệ tử mình để dạy cái pháp môn thiền định thích hợp, mà chỉ đến dẫn đến Đức Phật thì Đức Phật này chỉ dạy cho cái điều một rất đơn giản mà vị tỳ kheo đó chứng được đạo quả a la hán. Thì Đức Phật này đi đến ngài bảo rằng này các tỳ kheo, Sa Lập Phất là bậc đại trí tuệ thật, nhưng mà cái việc mà biết được cái chúng sanh có căn cơ cao thấp thì đó chính là cái sở trường của bậc chánh đẳng giác, là cái khả năng, cái lĩnh vực của bậc chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là cái lĩnh vực của đệ tử. Bởi vậy cho nên chúng ta nên biết rằng thậm chí ngay cả như tôn giả Sa Lập Phất, tôn giả Mục Liên là bậc A-la-hán gì đó, nhưng mà cái vấn đề mà biết được cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh cao thấp á, để mà dạy cho cái pháp môn thích hợp còn không thể được, khó có thể được, huống chi là chúng ta còn kẻ phàm phu. Cho nên bây giờ đó, khi mà chúng ta đi đến hành thiền ở trường thiền này, ở cái thiền viện kia, ở Thái hay là ở Miếu, khi mà sau khi học xong rồi 5 năm, 10 năm cũng chưa có kết quả được, là bởi vì cái vị thiền sư chỉ dạy đại trà, vị thiền sư hiểu được cái pháp gì, ví dụ như vị thiền sư cái chuyên về niệm thọ và quán niệm xứ, thì hễ cứ dạy thiền trong cái trung tâm thiền của mình là như ngài quên ca chẳng hạn, thì ngài chỉ dạy cái pháp niệm thọ thôi. Nhưng mà thực ra thì có những chúng sanh khác họ thích hợp với niệm thân, thân quán niệm xứ hay là tâm quán niệm xứ, chứ không phải là chỉ là thọ quán niệm xứ. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái trình độ của bậc A La Hán chánh đẳng giác mới có thể hiểu được cái căn cơ cao thấp của chúng sanh. Rồi cái điều thứ bảy đó là Đức Phật ngài có trí biết được cái sự nhiễm tịnh ly của thiền định, cái pháp thiền định hiện thế đó. Cái mức độ nào mà cái pháp thiền định đó bị ô nhiễm bởi tham, bởi tà kiến, bởi ngã mạn, thì Đức Phật đã biết rõ cái khía cạnh đó. Rồi ngài có trí biết rõ cái sự thanh tịnh của thiền định là như thế nào. Và ngài biết rõ được cái sự viễn ly của cái cảm thọ thiền đó như thế nào, để khỏi đừng bị dính mắc về thiền vân vân. Thì ngài biết rõ như thế mới gọi là có trí biết được nhiễm tịnh ly của thiền định. Cái điều thứ 8 là trí biết được cái tiền kiếp Đức Phật Ngài biết rõ cái kiếp sống quá khứ của Ngài với những cái chi tiết và đại cương. Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói rằng những vị có thần thông như là tôn giả Mokkalana, tôn giả Nuruddha vẫn thấy được, vẫn biết được cái đời sống quá khứ như thế, đời sống quá khứ như thế nào, thì đâu phải chỉ riêng của Đức Phật mà nói rằng là Như Lai Lực. Ở đây thưa quý vị, không phải như thế. Chúng ta nên hiểu vô thủy là luân hồi. Những vị A-la-hán, dù cho Ngài Mokkalana có đại thần thông, thì Ngài chỉ nhận thức, Ngài chỉ nhớ biết được 1000 đời sống quá khứ thôi, chứ biết xa hơn nữa Ngài không biết. Còn như đối với Đức Phật thì Ngài có trí biết rõ, Ngài có tác ý muốn biết được đời sống cách đây 5000 năm, hay là 5000 kiếp, 500 kiếp, vân vân, hay là hơn thế nữa, thì Ngài vẫn có thể có thần thông biết được. Rồi cái thứ chín là Ngài biết được cái sự sanh tử, tức là thi nhãn thông đó. Ngài thấy rõ được cái chúng sanh có cao thắng, có cao sang và hạ liệt, rồi chết sanh ở cảnh giới nào thích nghi, vân vân. Thì như vậy đó được gọi là, được gọi là trí biết được cái sanh tử của chúng sanh. Và cuối cùng thì cái lực thứ 10 đó là Ngài biết được cái sự đoạn lậu, Ngài biết được các pháp lậu hoặc. Đây là lậu hoặc, đây là nhân sanh lậu hoặc, đây là cái pháp diệt lậu, và đây là con đường đưa đến sự diệt lậu, tận lậu. Đức Thế Tôn Ngài biết rõ như thế. Cho nên gọi là có trí biết, có trí đoạn lậu, hay là đoạn lậu trí. Và cũng như chúng tôi trình bày khi nãy, là chúng ta đừng ngạc nhiên là các vị A-la-hán đều đoạn trừ các lậu hoặc, chứ đâu phải chỉ riêng của mình mới, mình Đức Phật mới có sức mạnh này. Nhưng mà thưa quý vị, các vị thánh đệ tử của Đức Phật biết được cái pháp tứ lậu qua một hoặc hai khía cạnh của tứ lậu, cần phải hội hợp nhau ráp đấu lại thì mới có được cái tri kiến hiểu biết như vậy. Chứ không phải giống như Đức Phật, khi mà Ngài nhìn thấy tâm của chúng sanh, mà khởi lên cái lòng tham ái, thì Ngài biết rõ là ái tham này là như vậy, ta đã đoạn trừ rồi là như vậy, trong tương lai sẽ không khởi lên nữa như vậy. Thì như vậy cái trí này, trí đoạn lậu. Và thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng với 10 cái Như Lai lực này đó, này Sa Huy Tá, chính nhờ thành tựu 10 Như Lai trí lực này mà Như Lai có thể tự nhận cho mình vào cái địa vị Ngư Vương. Ngư Vương tức là Châu Chúa, giống mảnh phi thường. Đức Phật Ngài đã tự nhận cho mình là địa vị Ngư Vương, chỉ có Ngài là xứng đáng thôi. Rống lên tiếng rống sư tử và trong các hội chúng chuyển phạm luân, thì ở đây thưa quý vị, chỉ có Đức Phật mới có đủ tư cách để mà thuyết pháp độ chúng sanh bằng cả cái tâm huyết và đem chúng sanh đến sự giác ngộ. Và gần hơn nữa là những cái chúng sanh nào những cái hội chúng nào là chịu nghe Đức Phật á, thì cái hội chúng đó sẽ có nhiều cái lợi ích. Mà khi Đức Phật Ngài đi đến cái hội chúng đó, Ngài rống lên tiếng rống với sư tử á, và trận chuyển pháp luân, thì không có ai có thể để sai lại được. Và Đức Phật Ngài còn nói thêm sau khi Ngài kết thúc cái đoạn này nè: này Sariputta, nếu ai biết như vậy, thấy như vậy mà còn nói rằng Sammo-gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng của bậc thánh, Samugotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra do cái sự suy luận y cứ trên trắc nghiệm. Thời như vậy, người ấy nếu không rút lại cái lời nói của mình, không từ bỏ lời nói của mình, không đoạn từ tại kiến, thời người ấy sẽ rơi vào địa ngục như một bên. Và này sẽ rút cá như một vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thì đã chứng ngay trong này sẽ rút cá. Ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không bỏ lời ấy, không bỏ tàm, không bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như là người ta quăng bỏ đi một cái gánh nặng qua một bên. Thì trong cái đoạn thứ hai này chỉ xoáy sâu vào trong thập Như Lai lực thôi, chứ không có chi pháp khác. Và giờ đây xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho phần thứ hai. Chúng tôi đề nghị như thế này là hôm nay đó, có thể là Đại Đức Pháp Tân Quan Hỷ giúp cho giảng dùm cho cái phần C, AB rồi đến phần C. Sau khi mà Phật tử MC đọc bài xong, thỉnh Đại Đức giảng dùm cho cái phần, bởi bài quá dài. Rồi sau đó nếu còn có thời gian thì chúng ta mới thảo luận, còn nếu như hết thời gian thì thôi. Cái phần C ở đây là đề cập đến bốn cái pháp vô sự quý của Đức Phật ở giữa cái hội chúng. Xin được mời của Chánh Hạnh. Không biết là Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ, xin rất là tri ân Đại Đức Pháp Tân đã nhận lời để giúp cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính mời cô Chánh Hạnh. Hồi nãy nghe cô Tính Hạnh đưa tay, thấy cô Tính Hạnh đưa tay đó, mà không biết là cái phần kế tiếp là ai. Xin mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ chúng con kính tri ân tự tòa thầy siêu. Dạ, con kính mạnh lễ thi tôn tăng ni. Xin chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần si. Bốn pháp vô sở ý. Này Sa Di Đức Tá, có bốn pháp vô sở ý, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngô Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển cảnh luân. Thế nào là bốn? Này Sa Di Đức Tá, ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn, mà quý vị tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô ý. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ, mà quý vị tự xưng đã đoạn trừ. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô ý. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô ý. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng pháp do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục đích đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến việc tận khổ đau. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô ý. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy. Chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Nu Vương, giống tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phẩm luôn. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một tên. Dạ, Nam Mô Đức Tha Giá và chúng con kính cung thỉnh lại Đức Pháp Thân thuyết giảng phần thi của bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Đức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Tường Thọ Tuệ Siêu, Đại Đức Minh Thành, Công Trình Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin sám hối với chư Tăng, cũng là xin cáo lỗi vì hôm nay chúng tôi bận một số công việc cho nên có hơi trễ. Được sự chỉ dạy của Thượng Tọa Tề Siêu thì chúng tôi xin được phép giảng cái phần C ở trong cái bài học hôm nay. Thì chúng ta được nghe cái phần đầu, phần A, phần B. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái phần C nói về bốn pháp vô sở úy của Đức Phật. Thì Đức Phật là được xem như là một bậc ngu dương rống trí sống con sư tử. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng sau khi Đức Thế Tôn giác ngộ qua những cái pháp mà như chúng ta đã nghe từ Tọa Tuệ Siêu trình bày khi nãy, tức là chỉ trình bày về 10 cái lực trí, cái trí lực của một đức chánh đẳng chánh giác, và ở đây là bốn pháp vô sở úy, tức là chỉ cho cái bốn điều mà Đức Phật ngài không có sợ thế gian chỉ trích chê cười ngài về những cái điều mà ngài tuyên bố ở đây. Khi mà nói đến ví dụ như chúng ta biết rằng là người ta đó có thể rằng được mặt này nhưng người ta không thể được ở mặt khác, người ta toàn diện ở mặt này nhưng ở một mặt khác người ta không thể toàn diện. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài không sợ bất cứ một ai. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng trước tiên đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài không sợ bất cứ ai trên đời này chỉ trích ngài chưa chứng mà mạo nhận lại đã chứng, mạo nhận tức là đã nhận mà mình chưa chứng được những cái điều mà chứng. Ngay từ khi mà Đức Phật ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, ngài tuyên bố rằng cái pháp của ngài đó ngài chứng ngộ, và cho đến khi nào mà cái thế giới này, thế giới ma vương, cái thế giới chư thiên, thế giới nhân loại, cái thế giới phạm thiên, khi nào mà Như Lai chưa chứng những cái sự thật như vậy, khổ tập diệt đạo, khổ là ngài pháp mà ngài cần biết, ngài đã biết rồi. Tập là pháp đã đoạn trừ, tức là những cái ô nhiễm tham ái phiền não này đã đoạn trừ, không còn một chút bận như dù là vi tế ngài cũng không còn. Đạo đế là con đường mà ngài đã đi qua trọn vẹn, thành tựu con đường phạm hạnh. Diệt đế là ngài đã thành tựu quả vị, thành tựu trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Và ngài tuyên bố rằng khi nào mà Như Lai chưa chứng thật sự chứng tri về những sự thật đó thì Như Lai chưa có thể tuyên bố rằng Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Và cho đến khi nào Như Lai đã thật sự chứng tri về những điều đó, biết rõ về những điều đó, biết rõ đây là khổ, biết rõ đây là tập, biết rõ đây là diệt, để biết rõ đây là đạo, và biết rõ rằng khổ đế ngài đã biết, tập đế ngài đã đoạn trừ, diệt đế ngài đã tu chứng, và đạo đế ngài diệt đế ngài đã chứng thành tựu, và đạo đế ngài đã tu thực hành một cách trọn vẹn. Như vậy thì Như Lai mới tuyên bố. Và như chúng ta biết rằng Đức Phật ngài không sợ rằng bất cứ ai trên đời này. Ở trên đời này đó thì chúng ta hiểu rằng cái chữ trên đời này đó là chỉ cho tất cả chúng sanh, hay nói là cõi sống thì chỉ cho 31 cõi này, tức là cái cõi hiện hữu ở trong cái thế giới này, hay nói rằng là đời này cũng có chỉ là tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh đó, đó thì dù ai đi nữa cũng, tức là Ngài không sợ ai chỉ trích Ngài là cái điều mà Ngài chưa chứng, mà thế gian này mà Ngài lại tự xưng là Ngài là tự mạo nhận, tự cho mình là đã chứng đắc. Cho nên là Ngài rất là mạnh dạn cái điều đó. Ngài không sợ hãi một cái điều chi, trong khi chúng ta thấy rằng là có những người thì có những vị giáo chủ đó thì tự che lấp mình, tức là tự che đậy đi những cái hành vi không tốt của mình, hay hoặc là tự rồi lấy cái mặt này, lấy cái việc này để che lấp đi những cái xấu kia, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài không phải làm như vậy, mà những cái gì mà Ngài đã chứng đắc á, thì Ngài đã thành tựu, thì Ngài đã tuyên bố thành thành tựu, và Ngài đã thấy rõ những điều đó. Chúng ta thấy rằng như vậy, cho nên là Đức Phật Ngài không có sợ hãi rằng, thí dụ như chúng ta thấy rằng là những vị đạo sĩ đó, các vị ấy cũng có thể thành tựu được thiền định, nhưng mà cái thành tựu của các vị thiền chứng ấy, thì nó cũng còn ở trong một cái mức độ tương đối, tức là các vị ấy còn tái sanh, còn sanh tử luân hồi, mặc dù là sanh ở trong cõi phạm thiên sắc giới hay hoặc là vô sắc giới, nhưng mà các vị ấy vẫn còn tái sanh. Nhưng mà lỗi Đức Phật thì Ngài đã hiểu rõ những điều đó. Bởi vì Ngài hiểu rõ được những điều đó đó, cho nên là những gì cần tu chứng thì Ngài đã tu chứng. Ví dụ như chúng ta nghe Đức Phật Ngài trả lời cho ông Bà La Môn Xê Lá, khi mà ông này gặp Đức Phật đi ngược chiều lại, và ông hỏi, nhìn Đức Phật với cái vẻ ngũ quan, tức là sắc diện của Đức Phật, ngũ quan của Đức Phật trong sáng, thì ông mới hỏi Đức Phật có phải đó là vị trời không, có phải đó là ma vương không, có phải là quỷ thần không, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật Ngài đều nói rằng là vượt lên trên những điều đó, tức là vượt lên trên những chúng sinh đó đó, thì Ngài là một cái vị gọi là Phật, là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Và những gì Như Lai cần biết thì Như Lai đã biết, những gì cần đoạn trừ Như Lai đã đoạn trừ, những gì cần chứng đắc Như Lai đã chứng đắc, và những gì cần tu tập thì Như Lai đã thực hành trọn vẹn một cách đầy đủ. Như vậy thì Ngài nói rằng những cái gì mà Ngài đã chứng đắc thì Ngài đã chứng đắc, cho nên là Ngài không có ngần ngại giữa trước cái hội chúng, bất cứ là hội chúng đó là hội chúng chư thiên, hội chúng ma vương, hay hội chúng phạm thiên, hay là hội chúng đó là hội chúng vua chúa, hay là hội chúng quan lại, hay là hội chúng thương buôn, hay là hội chúng cư dân cư sĩ, vân vân. Thì Ngài cũng mạnh dạn và Ngài không ngần ngại trước những điều đó. Chúng ta thấy rằng là ma vương đó là một cái vị mà trong suốt một cái thời gian dài theo Đức Phật, theo dõi những cái hành vi của Đức Phật, xem coi Đức Phật có những cái lỗi lầm gì hay không. Nhưng mà cũng chính ma vương cũng không tìm ra cái lỗi của Đức Phật, bởi một bậc đã hoàn toàn trong sạch, không còn những cái ô nhiễm của phiền não nữa. Cho nên ở đây đó, Ngài nói rằng những cái gì cần chứng đắc thì Như Lai đã chứng đắc. Cho nên là ở đây Đức Phật Ngài không sợ, Ngài không sợ dù là ban ngày hay là ban đêm, giữa đông người hay là chốn ít người, giữa hội chúng này hoặc hội chúng khác, cho nên là Ngài không sợ những điều đó. Và Ngài cũng không phải là chưa chứng đắc mà Ngài lại mạo nhận, Ngài tự cho Ngài là vị chứng đắc, không. Đằng này thì Ngài là hoàn toàn chứng đắc và Ngài mạnh dạn. Mạnh dạn vẫn nhận mình, biết rõ mình là một cái người, một vị thành tựu. Cho nên là Ngài còn có một cái hồng danh là Thiên Nhân Sư, Thiên Nhân Sư, là một bậc thầy của chư thiên và nhân loại. xứng đáng là một bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Như vậy thì chúng ta thấy các vị giáo chủ đương thời của ngoại giáo, các vị ấy cũng là những vị mà cũng có thành tựu được một chút thiền định, một chút thành tựu ở trong cái phương diện tu chứng của mình, tu tập của mình. Nhưng mà vị ấy cũng là chỉ là làm thầy, cũng chỉ là làm thầy với một người nào đó thôi, một số người nào đó thôi, chứ không thể có thể là làm thầy hết được. Nhưng mà đối với Đức Phật ấy, thì Ngài làm thầy hết tất cả chư thiên và nhân loại, loài người và các vị chư thiên, Ngài đều là xứng đáng là một bậc thầy, cha lành chung bốn loại là như vậy. Ở đây là như vậy. Và cái điều thứ hai nữa là Đức Phật ở trong bốn cái pháp vô sở quý ở đây đó, là Ngài không sợ nữa. Tức là cái điều thứ hai mà là Ngài không sợ là ai chỉ trích Ngài chưa đoạn trừ những cái lậu hoặc, mà Ngài tự cho mình là người đã đoạn trừ. Như vậy thì phiền não là pháp mà cần đoạn trừ thì Ngài đoạn trừ á. Ngài đoạn trừ á. Chúng ta biết ở đây đó, ở trong giáo viện, ở trong Tam Tạng Kinh Điển, đặc biệt là Kinh Tạng Bali đó, thì chúng ta thấy rằng là dù là chư Phật, gọi là chư Phật toàn giác, hay chư Phật thinh văn giác, hay là chư Phật độc giác, thì cả là giác ngộ thành một bậc A-la-hán rồi. Đức Phật của chúng ta cũng là một bậc A-la-hán thôi. Dạ. Đức Phật Gautama cũng chúng ta, hay là Đức Phật Đức Phật Sakya Muni, là Thích Ca Muni của chúng ta đó, thì Ngài cũng là một cái bậc mà là một bậc A-la-hán thôi, mà A-la-hán toàn giác. Thì ngay cả những cái bậc A-la-hán tinh văn là các Ngài cũng đã toàn tận hết tất cả cái gọi là thập kiết sự phiền não rồi, không có còn những một cái chút phiền não, không còn một chút phiền não. Dù là vi tế đi nữa thì Ngài cũng không còn một chút phiền não. Cho nên là cái bậc mà gọi là bậc A-la-hán á, bậc A-la-hán tinh văn á, thì các Ngài như là sự mô phạm của thế gian này. Bởi vậy trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài dạy rằng A-la-hán trú ở nơi nào, dân cư chúng ấy biết bao an lành. Như vậy thì cái bậc A-la-hán đây được nói đến, tức là bậc thinh văn giác cũng là A-la-hán, bậc độc giác cũng là A-la-hán. Chúng ta biết rằng cái từ A-la-hán được sử dụng nhiều ở trong Kinh Tạng Bali, và bậc A-la-hán là một bậc hoàn toàn giải thoát, chứ không phải là có một số người tự cho rằng bậc A-la-hán, bậc thinh văn là một bậc mà chỉ đoạn tận một số phiền não thô thiển thôi, nhưng mà phiền não vi tế vẫn còn. Điều này là e rằng cái sự ngộ nhận, và đó cũng là cái sự nguy hiểm, rất là nguy hiểm khi chúng ta cho rằng một bậc A-la-hán tinh văn vẫn còn một số phiền não vi tế. Điều này đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta là một bậc đoạn trừ, một bậc đã thật sự đoạn trừ. Và chư vị thánh thinh văn á, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hay là Ngài A Nậu Lâu Đà, hay là Ngài La Hầu La chẳng hạn, các Ngài đều đoạn tận những phiền não hết. Chỉ có khác nhau với đối với cái bậc A-la-hán toàn giác hay là A-la-hán độc giác là về phương diện pháp độ thôi, về phương diện mà thành tựu ở pháp độ, hay là thành ở về phương diện về nguyện lực thôi. Nguyện lực thôi, chỉ có khác nhau ở phương diện đó thôi, chứ còn về chứng đạt, về pháp đã đoạn trừ, pháp đã chứng đắc, thì pháp tu tập hay là pháp đã cần biết thì Ngài cũng đã biết giống như nhau. Như vậy hết thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với các bậc mà như Đức Phật của chúng ta là một bậc mà coi như không sợ là mình chưa đoạn trừ những điều này, hay là chưa đoạn trừ những điều kia. Cho nên là cái cấu quế của phiền não, thì khi nào mà chúng ta thấy rằng cái cấu quế nó giống như là cái sự bận nhơ của một cái chén nước, và cái chén nước đó nó được sau khi lọc lượt lần lượt lọc ra đó, thì thì nước nó trở thành nước tinh khiết, nước đó nên nó trở thành nước tinh khiết. Chúng ta không vì một lý do này hay hoặc là một lý do khác để cho rằng cái nước đó gọi là còn nước ô nhiễm, hay nước nó có thể là còn một chút ô nhiễm. Khi mà mọi việc đã hoàn tất các công đoạn để lọc cái chế nước đó trở thành một cái chế nước sạch hoàn toàn, nước tinh khiết hoàn toàn, thì không thể nói đó là nước mà còn ô nhiễm được. Đó là một điều mà chúng ta biết ở đây. Cho nên Đức Phật á, là Ngài xứng đáng là một bậc thầy của chư thiên và nhân loại, hay là chúng ta đã nghe từ tòa Tỳ Siêu giảng khi nãy, tức là một bậc chánh đẳng chánh giác có thập lực trí đó, tức là có 10 cái loại trí, 10 cái loại trí mà bậc chánh đẳng chánh giác đã thành tựu những điều đó. Và không ai ngoài bậc chánh giác có thể có những được điều đó. Mà đối với Đức Phật thì ở đây Đức Phật ngài không sợ. Cái thứ hai là Ngài không sợ là có ai, người ta, mọi chúng sanh có thể là chỉ trích Ngài chưa đoạn trừ lậu hoặc, mà Ngài lại tự đoạn trừ lậu hoặc. Chúng ta thấy rằng cái lậu hoặc là một cái pháp ô nhiễm. Thí dụ như chúng ta thấy rằng vô minh thì duyên cho hành, hành thức, hành là duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Và cũng từ ở cái gì, tức là tứ lậu, nó sẽ là một cái pháp khởi đầu, nó có thể sinh ra vô minh, có thể là sinh ra vô minh. Và vì vậy đó, cái pháp tứ lậu, cái pháp bốn cái pháp lậu ở đây đó là dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu đó. Đó là cái bốn pháp. Mà pháp lậu hoặc là pháp mà ngâm tẩm, hay là cái pháp nhận chìm, cái pháp ngâm tẩm chúng sinh, làm cho chúng sanh phải luân hồi, sanh tử từ đời này sang tới đời khác, từ kiếp người sang tới kiếp chư thiên, hết kiếp chư thiên thì quay qua kiếp phạm thiên sắc, hay phạm thiên vô sắc. Như vậy là chúng ta cũng tại tức là chúng sanh trải qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi như vậy. Và chính cái pháp lậu hoặc này đó, Đức Phật Ngài đã đoạn trừ hoàn toàn, hoặc đoạn trừ được dục lậu, các cái pháp mà tập nhiễm từ ở nơi các lậu hoặc, tức là các từ ở nơi các dục, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là sự thỏa thích ở trong ngũ dục, vân vân, thì Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ lậu hoặc. Và Ngài cũng đoạn trừ những cái gọi là cái kiến lậu, tức là chấp về cái thường và đoạn, thường kiến và đoạn kiến. Ngài cũng đoạn trừ những cái ngã chấp, đoạn trừ hết. Và đặc biệt là đối với Ngài là đoạn trừ về cái hữu lậu, tức là cái mà nó liên quan với cái đời sống sinh tử, liên quan đến cái ước vọng, tức là cái khát ái ở trong đời sống luân hồi sinh tử. Ngay cả khát ái sanh làm người, khát ái sanh làm trời, khát ái sanh ở nơi này hay nơi khác, chính cái đó là cái hữu lậu. Hai cái hữu lậu ở đây chỉnh cho cái, chỉ cho cái mà mình tham, mà nó dính liền với cái gọi là tà kiến, mà gọi là thường kiến. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài đã đoạn trừ, đặc biệt là khi mà nói đến cái pháp lậu thứ tư nữa, là chỉ cho cái vô minh, tức là cái pháp mà khởi đầu cho 12 cái duyên khởi đó. Thì đó là một cái điều mà chúng ta biết ở đây. Bởi vì cái vô minh là cái pháp dẫn đầu, mà Ngài cũng là người, là một cái vị mà đoạn tận những cái pháp đó, không còn nữa, không còn một chút về cái bận nha. Mà vô minh á, là nếu mà mình nói theo giáo lý duyên khởi thì đồng có nghĩa là một pháp đầu tiên, để rồi tạo ra những cái pháp khác, pháp kế tiếp, đó là hành. Hành xong rồi duyên cho thức, thức thì duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Như vậy thì một cái tiến trình của dòng sinh tử luân hồi là khởi đầu cũng có thể nói là chỉ cho vô minh, nhưng mà đoạn trừ được cả bốn cái pháp lậu thì đồng nghĩa là vị ấy đã hoàn toàn chứng đắc được, thành tựu được, hay là đoạn trừ được hoàn toàn các cái lậu hoặc. Chúng ta thấy rằng khi mà nói lậu hoặc mà như chúng tôi đã nêu đó, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái vô minh là cái pháp gốc, mà vô minh cũng đồng nghĩa là cái pháp ái, cái gọi là cái cái phiền não, phiền não luân đó, nó tạo nên cái quả luân. Vô minh cũng có nghĩa là vậy. Như vậy thì ngài đã thành tựu được cái, tức là ngài đã không sợ. Cái điều thứ hai là ngài không sợ rằng ngài chưa đoạn trừ những cái lậu hoặc, mà cho rằng tự cho mình đã đoạn trừ những cái lậu hoặc đó. Ngài vững tâm ở chỗ đó, không có sợ cái thế giới. Chúng ta thấy rằng nhiều cái lý luận mà khi mà Đức Phật ngài gặp các vị ngoại giáo đó, các vị ngoại giáo biện luận cũng rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì những vị này cũng đều đối lý trước những cái gì mà Đức Phật ngài đưa ra, những cái gì mà Đức Phật ngài lập luận ngài đưa ra, cuối cùng thì họ sẽ đối lý. Thì như vậy thì trước một cái giống như là cái sự mà cái tiếng rống của một con sư tử, hay là tiếng rống của một cái bậc ngu dương, tức là một cái gì mà châu chúa đó, có một cái tiếng rống nó quay lực như vậy, quay lực như vậy để khiếp đảm hết tất cả những cái tà thuyết, để trấn áp hết tất cả cái tà thuyết, và những ai mà nó sai lệch đi thì đồng có nghĩa là sẽ thụt lùi trước những gì mà Đức Phật ngài giảng ở đây. Cái điều thứ ba nữa là Đức Phật ngài không sợ gì, ngài không sợ rằng ngài dạy những cái này là chướng, cái này là chướng ngại, cái này là chướng làm cho trở ngại cho cái sự tu tập của mình, là cái sự chướng ngại, mà ngài lại không sợ những điều mà ngài nói là chướng ngại, chắc chắn là phải chướng ngại. Mà điều gì mà không sợ và những điều gì mà không chướng ngại thì ngài cũng tuyên bố rằng không chướng ngại. Thì không có sợ rằng người khi mà ngài nói chướng ngại mà người ai đó có đủ sức để mà đủ cái sức để mà nói rằng điều đó không chướng ngại, điều đó không chướng ngại. Khi mà Đức Phật ngài tuyên bố rằng phiền não đó là cái chướng ngại, tham là chướng ngại, sân là chướng ngại, si là chướng ngại, tà kiến là chướng ngại, mạn nghi là chướng ngại, vân vân, đó là những cái chướng ngại không. Nhưng mà có ai nói rằng điều đó nó không phải là chướng ngại? Đồng có nghĩa là cái người mà tự mình giống như là cái người mà nấu cơm, mà nấu cát mà mình mong rằng nó thành cơm, thì cái chuyện đó cũng không thể nào mà có được những điều đó. Mà Đức Phật ngài nói là pháp chướng ngại là pháp mà cần loại bỏ, mà cần đoạn trừ, những pháp cần đoạn trừ như lai đoạn trừ, tức là những cái phiền não mà ngài đã đoạn trừ. Cho nên là đây ngài tuyên bố là đó là chướng ngại, thì không ai mà trên thế giới này có đủ giống như cái hùng biện hay là cái gì đó, tức là đủ cái lập luận để làm sao nói ngược đi những cái gì điều mà Đức Phật ngài tuyên bố, nói khác đi những cái gì mà Đức Phật ngài tuyên bố, thì điều đó không thể có được. Cho nên khi mà Đức Phật ngài tuyên bố là chướng ngại thì đó thật sự là chướng ngại. Chúng ta đã nghe đó là 10 cái thập lực trí, 10 cái trí của Đức Phật đó, thì trong đó có cái trí mà Đức Phật ngài hiểu được cái tâm tư hay là cái căn tính của mỗi chúng sinh, hiểu được cái tâm tư hay là căn tính của mỗi chúng sinh. Cho nên ở đây là chúng ta vậy là thấy như vậy thì ngài đã tuyên bố cái chỗ nào đó là cái gì mà chướng ngại thì ở đó là phải là pháp chướng ngại. Mà ngài tuyên bố rằng cái điều nào nó không chướng ngại thì là không chướng ngại, chứ không có nghĩa là ngài tuyên bố là chướng ngại mà đó là không chướng ngại được. Bởi vì ngài hiểu rõ được những điều đó, và ngài biết rõ hơn ai hết. Chúng ta thấy rằng ví dụ như các vị A La Hán tinh văn như ngài Xá Lợi Phất á, đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà khi mà ngài tiếp độ một cái người đệ tử á, thì ngài cũng không thể hiểu được những cái hết hoàn toàn về cái căn tánh của người đệ tử của mình, trong khi Đức Phật ngài hiểu rõ những điều đó, và ngài lại có những cái thời pháp ngài có những cái thời pháp, rồi ngài có những cái điều mà chúng ta thấy là ngài vẫn phải coi như là ngài tuyên bố là cái sự chướng ngại thì phải chướng ngại, và ngài có những cái thời pháp để mà ngài xét tới, và là ngài giống như là ngài khơi dậy những cái cái từ trong những cái tìm sâu tâm khảm của người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, rồi cuối cùng thì vị ấy giác ngộ, cũng chính là Đức Phật ngài hiểu được những gì đó. Cho nên là Đức Phật ngài biết được những cái chướng ngại, pháp nào nó là chướng ngại, thì ngài tuyên bố đó là chướng ngại, thì quá thật là chướng ngại. Ngược lại những pháp nào mà Đức Phật ngài tuyên bố không có chướng ngại, thì không có lý do gì mà ai nói rằng điều đó là điều chướng ngại được. Đức Phật ngài vững tin ở cái chỗ đó. Và ngài ấy, là một bậc ngu dương ở trên cõi đời này, ở trong cái thế giới này là như vậy, trong cái thế giới này là như vậy. Và điều thứ tư ở đây đó là Đức Phật ngài không ngờ ngại rằng ngài chắc chắn, ngài pháp ngài giảng là chắc chắn sẽ đoạn từ trọn khổ khổ. Ví dụ như chúng ta nghe trong những cái ân đức của Phật đó, Akaliko Ehipasiko đó, là chính pháp mà đứng vượt thời gian, hay là đến để mà thấy, thí dụ như vậy. Một bậc giáo pháp của Đức Phật là như vậy, chứ không phải là khi mà ngài tuyên bố rằng mình cái pháp của ngài là có cái khả năng đoạn tận những cái phiền não, thì nếu mà mình một chúng sinh nào đó thực hành đúng, hay là có cái sự thực hành một cách đúng đắn đó, thì cái về cái gì hành giả đó, nó có cái lợi ích rất nhiều, hay là chúng sinh đó có lợi ích rất nhiều khi mà mình thực hành cái lời dạy của Phật. Cho nên ở đây đó là cái pháp mà đoạn tận những cái ngài dạy điều là chắc chắn sẽ đưa đến đoạn tận cái phiền não, thì không ai có thể nói rằng điều đó là không được. Nó có thể nói rằng là đoạn tận phiền não ở mức độ trực tiếp, gián tiếp, hay là nó có thể giúp cho mình an lạc ở đời này và đời sau, và là an lạc tế thượng, chứ không phải là không. Cho nên nó không an lạc ở đời này thì cũng là an lạc ở đời sau, không an lạc đời sau cũng là một cái điều mà ở trong đạo Phật Đức Phật luôn dạy như là một cái sự hướng đến chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Đó là cái sự an lạc tối thượng nhất ở trong cái đời sống tu tập phàm hạnh mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong bốn cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, chúng tôi xin tóm lại là ngài không sợ rằng bất cứ ai trên đời này chỉ trích ngài chưa từng chính mà tự mạo nhận là mình đã thành tựu quả Phật. Cái thứ hai là ngài không sợ rằng ai chỉ trích ngài chưa từng đoạn tận các lậu hoặc mà tự cho mình đã đoạn trừ các lậu hoặc rồi. Cái thứ ba là Đức Phật ngài không gì những gì mà ngài dạy gọi là chướng ngại thì chắc chắn là chướng ngại. Ngược lại, những cái gì mà dạy ngài dạy rằng không có chướng ngại thì không phải lý do gì mà cho rằng đó là không là chướng ngại được. Và cái điều thứ tư mà Đức Phật ngài không sợ ở đây nghĩa là pháp mà ngài dạy đó là chắc chắn có cái khả năng đưa đến đoạn tận những phiền não khổ đau, mà không ai có thể nói rằng bảo rằng đó là không được. Như vậy thì đây là bốn cái điều mà Đức Phật ngài không sợ, là gọi là bốn pháp vô sợ quý của một bậc ngu dương, tức là chỉ cho Đức Phật của chúng ta rống tiếng của con sư tử, hay là rống một cái tiếng rống của một cái con gọi là con trâu, trâu rừng này, như vậy. Đó là nói lên cái sức mạnh, hay là nói lên cái sự quy lực của một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Đây là bốn cái pháp vô sở quý mà một bậc chánh đẳng chánh giác có ở đời, có và xuất hiện ở đời này. Và đó cũng là một cái điều gì đó để giúp cho cái giáo pháp được tồn tại lâu dài, bởi Đức Phật ngài đã có những cái điều đó. Thì đến đây cũng vừa thích hợp với cái thời gian, thì chúng tôi xin được phép và xuống mic ạ. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, cũng như là chư thiên hộ trì chư Phật tử, mong cho quý vị và tất cả chúng ta luôn luôn được sự an vui trong đời sống tu tập của mình. Cuối cùng xin chia điều quả phước tất cả. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Và trước khi bước vào kết thúc cái buổi học hôm nay, thì chúng tôi xin được giới thiệu là ngày mai chúng ta có một cái buổi cái lớp học, cái bài học cũng lấy từ Ni Tư Vấn Đáp do đại đức Phật tính thuyết giảng. Bây giờ thì do thời gian đã hết cho nên là chúng tôi không có cho đọc bản tin, mà là mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý tu nữ, quý Phật tử, thân chào tạm biệt tất cả. Nam mô Bụt Thầy gia.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, chúng con thành kính tri ân thầy và thầy sư đại đức Pháp Trân. Dạ, con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức sư phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia.
Yang kincit nusawarga mangka tapa gaya mangka yena warga manasa dirase suka tangkatangi sarena ta sangino hati yedika santa sangino katang bunya pamamaya sa pita kita wantu teri angka bang suri angin nang bunya pamamaya yedika santa maja nanti dewa gantwa ime kayum ta beyo kami kita taki wanta rane duka mano yang pojo nasa pera pantu mawaki con xin hỏi ước phước bằng mà ta cùng ba giới chúng sanh rồi nhường nhờ mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền kẻ quá ban tròn phần phước kiếm cầu đến hộ ba chư thiên ba tâm hoan hỷ bao biển đầm xa cầu cho mưa cùng cho hòa chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cõi ý thân hóa thần vốn quả thị nhân sapang sumangga bangga kan bersapa dirwata sapa buata lupa wena soti hontu nirwan tarang utu sapa sumangga bangga bangga kan sapa dirwata sapa dhamma lupa wena soti hontu nirwan tarang utu sapa sumangga bangga kan sapa dirwata sapa sangga bangga